Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 34 để xem xét thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vui xuân đón Tết Nhâm Dần cùng các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022.
Việc sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc kịp thời tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo nên những lá chắn phòng chống dịch vững chắc từ cơ sở.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 27 tháng 12, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị lần thứ 34 Ban Thường vụ Thành ủy khóa 18 để xem xét thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vui xuân đón Tết Nhâm Dần cùng các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022. Theo đó, thành phố sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trên địa bàn, đảm bảo mọi nhà, người dân của thành phố đều có Tết. Đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, quản lý thị trường, phòng chống dịch COVID-19. Làm tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân, cũng như thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về công tác phòng chống dịch, thành phố quyết định không tổ chức các hoạt động, bắn pháo hoa, gặp mặt đầu xuân, các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hoạt động chợ hoa, chợ Tết vẫn được tổ chức tại 7 địa điểm trên địa bàn để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên cơ sở, đảm bảo đúng các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác về các nguy cơ dịch bệnh. Việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân phải đảm bảo diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Cùng với nội dung trên, hội nghị còn xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như dự thảo kế hoạch tổ chức triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045, dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo về kế hoạch tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo thành phố Thái Nguyên năm 2022.
Ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 trang trọng tổ chức kỳ họp thứ 3. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2021. Theo đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành quyết liệt của chính quyền, phường Trưng Vương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10,6 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 109% kế hoạch thành phố giao. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Trên địa bàn chỉ còn 3 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16%, giảm so với năm 2020. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quản lý 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn. Lập hồ sơ đưa 21 người nghiện ma túy vào cai nghiện theo các loại hình, bằng 210% chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã nghe và thảo luận hơn 10 báo cáo tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2021, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương.
Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Quang Vinh khóa 8 tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã nghe các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường năm 2021, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, v.v. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 8 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 5,7 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch giao. Thu ngân sách địa phương ước đạt trên 2,1 tỷ đồng, bằng 111,5% kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.200 tấn, bằng 111,8% kế hoạch và tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2020. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2020, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân phường và việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào những ngày tới tại Thái Nguyên xuất hiện đợt rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, khiến đàn vật nuôi tốn nhiều năng lượng chống rét và làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm như tai xanh, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở châu bò. Vì vậy, để phòng chống đói rét, dịch bệnh hiệu quả cho đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật với từng đối tượng vật nuôi. Cụ thể, đối với châu bò, chủ động gia cố chuồng trại, đảm bảo đủ ấm, không để gió lùa, mưa hắt, giữ khô nền chuồng, định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi bằng các hóa chất vôi bột. Để bảo vệ đàn châu bò phòng chống bệnh, các hộ chăn nuôi cần chủ động phun thuốc diệt muỗi, ve, ruồi, côn trùng, chân đốt xung quanh chuồng trại và khu chăn nuôi. Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm, dạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua, v.v. Tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho châu bò, chuẩn bị thức ăn tinh bột, ngô, sắn, cám gạo, khoáng, vitamin để cung cấp dinh dưỡng cho gia súc. Tăng cường chế biến thức ăn ấm cho vật nuôi trong những ngày giá rét, không thả rông chăn thả ngoài trời, bãi chăn thả tập trung, không cho châu bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12 độ C, đồng thời thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho châu bò theo quy định. Đối với lợn, hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để đọng phân, nước thải trong chuồng, che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa, cho lợn uống đủ nước sạch, ấm, bổ sung thêm các vitamin tổng hợp, men tiêu hóa trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine và thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Đối với gia cầm, đảm bảo chuồng trại đủ ấm, mật độ nuôi hợp lý, cho gà ăn thức ăn đủ chất và lượng, phù hợp với từng lứa tuổi, uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa, điện giải để nâng cao sức đề kháng của gia cầm. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độ chuồng. Định kỳ phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc bằng các loại hóa chất được phép sử dụng và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia cầm.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực Thái Nguyên về triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2021, Điện lực thành phố đã triển khai chương trình sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trong nhà miễn phí cho các hộ nghèo. Theo đó, đã có 9 hộ nghèo của 6 phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm Quang Vinh, Phú Xá, Tân Lập, Hương Sơn, Thịnh Đán, Thịnh Đức và một hộ nghèo thuộc phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, được Điện lực thành phố tài trợ toàn bộ thiết bị, dây điện và nhân công để lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện trong nhà. đây là những khách hàng đang sử dụng điện của Điện lực thành phố. Tổng giá trị cho hoạt động này trên 28,7 triệu đồng. Việc cải tạo sửa chữa hệ thống điện trong nhà cho các hộ nghèo góp phần đảm bảo tiêu chí an toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện. Bên cạnh đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thực hiện hướng dẫn và tuyên truyền đến các hộ gia đình cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Hoạt động này được Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức thường niên vào dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian gần đây, bên cạnh những giải pháp kiểm soát và hỗ trợ người dân của chính quyền thành phố Thái Nguyên, thì từ những tổ dân phố, công tác phòng chống dịch đã được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, việc sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc kịp thời tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, tạo nên những lá chắn phòng chống dịch vững chắc từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Ngay sau khi tỉnh công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, rất nhanh chóng thông qua các hội, nhóm Zalo, thông tin đã đến với người dân của tổ dân phố 7, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Công tác truy vết của các lực lượng chức năng trở nên thuận lợi hơn nhờ mạng xã hội. Ông Phạm Quốc Bảo, bí thư chi bộ tổ dân phố 7, phường Thịnh Đán chia sẻ.
Hiện nay là các hộ gia đình của chúng tôi hiện nay có 231 hộ, thì có trên 75% là các hộ đã dùng Internet. Và số người dùng cái điện thoại thông minh ấy là trên 85%. Đây là cái cơ sở thuận lợi để cho chúng tôi thực hiện cái nội dung xã hội số.
Còn ông Nguyễn Đình Nam, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Thịnh Đán cho hay.
Trước kia thì có thể thông báo một cái việc gì toàn ở dân phố còn đi nửa tháng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt là đã thực hiện xong và nhân dân người ta cũng thấy cái việc này cũng rất thuận tiện.
Hiện người dân tổ dân phố số 4, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cũng đang áp dụng hình thức thông tin qua các nhóm Zalo, các thông tin chỉ đạo của cấp trên, các hoạt động của tổ dân phố, đặc biệt là thông tin về tình hình dịch bệnh đã được truyền tải tới các hộ dân rất kịp thời và đầy đủ. Ông Bùi Văn Hưởng, tổ dân phố số 4, phường Đồng Quang cho biết.
Đa số những gia đình nào cũng có điện thoại di động và có Zalo, thì những cái chương trình nào về phòng chống dịch thì tổ trưởng dân phố đã truyền toàn bộ các gia đình của tổ dân phố.
Bà Vũ Thị Sáu, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Đồng Quang cho hay.
Cái thông tin truyền đạt theo cái sử dụng công nghệ thông tin này rất là hữu ích và tiện lợi, nhanh, nhạy và đảm bảo thông tin chính xác.
Với những thuận lợi đã được ghi nhận qua thực tế, hiện việc triển khai áp dụng mạng xã hội trong việc truyền tải thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch đang được các địa phương tích cực đẩy mạnh. Ông Trần Xuân Dương, bí thư Đảng bộ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên thông tin.
Qua cái ứng dụng Zalo thì hiện tại trên địa bàn phường Thịnh Đán cũng đã triển khai rất là tốt, từ các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh đến của thành phố đến của phường đến các cái chi bộ tổ dân phố được triển khai rất là đầy đủ, đặc biệt là cái công tác về các cái văn bản triển khai về công tác phòng chống COVID trên địa bàn.
Một hội nhóm Zalo với hàng trăm thành viên, chỉ một thao tác ấn gửi là thông tin được truyền tải tới mọi người một cách nhanh chóng, thuận tiện cho công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các hội nhóm thông qua mạng xã hội là rất hữu ích và hoạt động này cần được nhân rộng nhằm chung tay hướng tới xây dựng xã hội số.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đánh giá của ngành chức năng, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dự báo sức mua của thị trường sẽ không giảm nhiều so với mọi năm. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 4 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 30 chợ và nhiều cửa hàng tiện ích. Qua khảo sát tại một số siêu thị, trung tâm thương mại, chúng tôi nhận thấy thời điểm này các đơn vị đều đã chuẩn bị lượng hàng hóa khá lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết. Ông Hà Văn Hùng, giám đốc siêu thị Go Thái Nguyên cho biết, hiện tại siêu thị đã tăng khoảng 150% lượng hàng hóa nhập so với trung bình hàng tháng để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của bà con, trong đó tập trung vào các nhóm hàng bánh kẹo, rượu bia. Riêng với mặt hàng tươi sống phục vụ trong dịp Tết, siêu thị cũng đã có kế hoạch cung ứng từ rất sớm.
Mặt hàng tươi sống thì trước Tết 2 tháng là hệ thống siêu thị đã làm việc với tất cả các nhà cung cấp để đảm bảo cái việc có một cái lượng cam kết dự kiến cho năm Tết 2022. Trung bình mỗi ngày ấy, thì thời điểm hiện tại thì là sẽ khoảng độ 3 tấn đối với thực phẩm ấy, cá rồi rau ấy khoảng 3 tấn. Còn thời điểm Tết thì có thể sẽ lên khoảng 5 đến 7 tấn một ngày những ngày gần về Tết ấy.
Theo ông Tạ Tuấn Khang, giám đốc siêu thị Winmart Thái Nguyên, hiện tại Winmart Thái Nguyên đang cung cấp trên 14.000 mã hàng hóa với đa dạng các chủng loại. Khoảng nửa tháng nữa, chúng tôi sẽ bổ sung hơn 1.000 sản phẩm như giỏ quà, bánh mứt kẹo, các sản phẩm nông sản. Ngoài chương trình khuyến mại định kỳ, 15 ngày trên một chương trình, siêu thị còn bổ sung thêm nhiều sự kiện kích cầu tiêu dùng khác như giá sốc cuối tuần, mua nhiều tiết kiệm nhiều, khuyến mại cho khách hàng sử dụng thẻ ưu đãi, hay chiết khấu phần trăm với khách hàng mua nhiều giỏ quà Tết. Năm nay, để tránh tập trung đông người mua sắm, đảm bảo an toàn cho người dân trong phòng chống dịch COVID-19, các cửa hàng siêu thị cũng đã thúc đẩy kênh bán hàng đa phương tiện qua website, hotline, app, đồng thời bố trí thêm nhân viên phục vụ, mở thêm quầy thanh toán và các hình thức thanh toán trực tuyến. Chị Trần Thị Thu Hiền, giám sát ngành hàng siêu thị Lan Chi, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, chia sẻ.
Siêu thị thì cũng đã bổ sung rất là nhiều những bàn thu ngân trong dịp Tết để cho khách hàng giãn cách cái khoảng cách mua hàng cho khách hàng, để bảo vệ cho nhân viên. Thì với lại khách hàng, siêu thị đã làm hệ thống chắn bàn thu ngân, nhân viên thì 100% phải đeo kính chắn và khẩu trang sát khuẩn thường xuyên. Thực ra là những khách hàng vào siêu thị bây giờ họ rất là yên tâm.
Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, góp phần hạn chế tăng giá, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả thị trường dịp Tết. Theo đó, trên cơ sở dự báo thị trường về nhu cầu hàng hóa, năng lực sản xuất kinh doanh, tác động của dịch COVID-19, tỉnh sẽ triển khai hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với đơn vị phân phối. Ngay tại thành phố Thái Nguyên, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Do vậy, đây là cơ sở để các siêu thị, đơn vị sản xuất kinh doanh nhập lượng hàng hóa dồi dào để cung ứng dịp Tết. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần kiềm chế tốc độ tăng giá, bình ổn thị trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm.
ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.